Hồng Liên Bảo Giám, chương 1101, Tiến Công 4, Góc Chuyện Audio.com. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng các thần thuật sư và tín đồ cũng còn kiên trì. Những người này không thể tiếp xúc cơ mật thần linh, tín ngưỡng phi thường đơn thuần, đến mức này sẽ chiến đấu tới chết. Tô Kính cho máy ném đá thụ công kích điên cuồng, quân đội tấn công từ bốn phía và tấn công tường thành. Lần này dễ dàng hơn đánh thành thị số 4 rất nhiều, bởi vì chỉ có hai lớp tường thành cho nên không có góc chết. Thần miếu Hạch Tâm nằm trên đỉnh núi nhưng không cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho tường thành, binh sĩ trên tường thành và pháo đài tạm thời bị mấy lớp thạch đạn đánh trúng liền hủy diệt. Đại lượng khôi lỗi xông lên phía trước và bắt đầu hủy hoại tường thành. Những tường thành này chắc chắn đầy đủ tốt, vấn đề đối mặt với bổng chấn động cỡ lớn và ma tượng tàn phá nhiều lần, chỉ hơn 10 phút sau đã cắt ra một lỗ thủng. Binh sĩ đằng sau đã sớm lên tường thành, ma tượng vượt qua bức tường đầu tiên, lúc này tới tường thành thứ hai, trợ giúp khôi lỗi đằng sau đào móc đường đi. Lúc này kỵ binh không có đột nhập, lúc này xa binh không ngừng vượt qua tường thành và tiến vào thành thị. Từng dãy trọng giáp bộ binh đi theo sau chiến xa và giết vào trong, một ít chiến sĩ mặc giáp da cầm loan đao chiến đấu quên mình. Chiến xa bỏ qua những chiến sĩ này công kích trực tiếp nghiền áp đi qua, trên con đường này toàn máu tươi. Lúc chiến xa nghiền qua chiến sĩ, trên người sinh ra từng đốm đen, trực tiếp thiêu đốt tánh mạng của mình, ý đồ đồng quy vô tận với chiến xa. Loan đao chạm lên thiết giáp nghe đinh đăng, những binh lính này chỉ chiêu mộ tạm thời, bản thân cũng không phải tinh nhuệ, vũ khí trong tay sắc bén nhưng không có thần thuật gia trì. Áo giáp minh quân bị loan đao chặt lên sinh ra tia lửa bắn tán loạn, bọn chúng cầm trường đao chém liên tục chỉ muốn chọc tướng địch một đao. Các tân binh đã thành thục đối mặt với địch nhân điên cuồng cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Chủ soái nói địch nhân số lượng rất nhiều cho nên cần phải tiết kiệm thể lực. Loại phương thức đâm thẳng giết địch hiệu quả rõ ràng nhất. Địch nhân là cuồng tín đồ, dùng phương thức chém sẽ tiêu hao nhiều thể lực, chỉ có đâm chết mới có thể ngăn cản cuồng tín đồ phản kháng. Đâm thẳng là đâm vào giữa ngực và bụng, dùng lực lượng trường đao của đế quốc đủ để làm đám cuồng tín đồ tê liệt. Quả nhiên từng thanh trường đao có phù văn ẩn hiện, thân thể địch nhân bị đâm thủng không có ai sống sót. Địch nhân ở phía trước lại xuất hiện và chen chúc tới, con đường rộng rãi biến thành nhỏ hẹp. Chiến xa vẫn có hiệu quả nghiền áp nhưng bộ binh phía sau vẫn gặp áp lực. Thống soái 5.000 bộ binh lập tức gọi trợ giúp, ta cần thương binh và phủ binh một. Khác với những loại tiểu thuyết nhảm nhí, huấn luyện thương binh còn khó hơn đao binh rất nhiều, thế giới này cũng như thế. Số thương binh trong quân của Tô Kính không nhiều, đại bộ phận binh sĩ đều là dùng đao. Mà số lượng phủ binh còn ít hơn cả thương binh, bởi vì chiến phủ tác dụng không bằng trường thương, chỉ có dùng trong hoàn cảnh đặc thù mới có tác dụng. Trong hoàn cảnh như thế này đầu nhập luyện khí sĩ sẽ tốt hơn. Phủ binh là bổ sung trong thời điểm thiếu luyện khí sĩ tốt nhất. Doanh 5.000 người ít nhất sẽ trang bị 20 chiếc chiến xa. Những chiến xa này sau khi đè nát chướng ngại vật sẽ có đại lượng địch nhân nhào tới, lục đạo thần binh quân bố trí thuẫn. Góc chuyện audio.com, trận và bắt đầu phòng ngự. Bởi vì người nếu giết địch nhân, đằng sau còn có thêm địch nhân xuất hiện, chỉ cần phòng ngực địch nhân ở phía trước, số lượng địch nhân sẽ cố định trong một đám ở trước mặt, lực lượng của đám địch nhân này sẽ giảm xuống, lại ngăn cản đồng bạn tiến lên, từ đó giảm sốc cho phe phòng ngự. Đương nhiên cũng chỉ có tinh binh mới dám làm như vậy, hơn nữa một phương bên mình đạt được trợ giúp. Thuẫn trận trực tiếp ngăn cản quân đoàn của địch trên phố, các binh sĩ phía trước ngăn cản và toàn bộ vỗ vào thuẫn trận như trang giấy, tấm chắn cũng nặng hơn trước gấp 3 lần, hơn nữa phía dưới liên kết với đại địa, chỉ cần còn ở trên mặt đất thì có thể phòng ngự vững vàng. Binh sĩ địch nhân chất thành đống, binh sĩ hàng phía trước bị phía sau xô đẩy đâm vào tấm chắn giống như sinh ra từ nham thạch không chút sứt mẻ. Binh sĩ phía sau chen chúc lập tức lăn làm một đoàn. Chiến xa lao tới cũng không quay lại chiến đấu, ngược lại xung phong sang hai bên, không chịu lâm vào lớp lớp vòng vây. Lư xê lượng chiến xa càng cường đại hơn, chỉ có điều chiến xa vận chuyển mới có lực sát thương tốt nhất, phía sau chiến xa là các binh sĩ, bọn họ vung vẫy binh khí dài, chỉ cần chiến xa đi qua nơi nào, bất cứ binh sĩ nào của quân địch cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến xa rời đi, bộ binh đã đứng vững trên đường phố, bên trên bầu trời có hào quang chói mắt xuất hiện, ma tinh pháo phát uy, một pháo bắn vào giữa đám người, bởi vì độ dày của địch nhân quá lớn cho nên một kích đánh chết mấy trăm tên. Một nửa chết đi đã bốc hơi, các binh sĩ phía sau không kịp chuẩn bị vẫn chen chúc tiến về phía trước, trên bầu trời lại công kích lần nữa. Một khổng thức chiến hạm có 4 ma tinh pháo, chúng đồng thời mở ra và oanh kích. Mấy ngàn binh sĩ cứ thế bị giết trên đường phố, phía trước thuẫn binh có tới vài trăm người cũng đều hấp hối. Bọn họ bị nhiệt độ cao đốt thành trọng thương, không có thần thuật sư trị liệu sẽ bị chết rất nhanh. ưu thế của ma tinh pháo là thời điểm nổ tung công kích nằm ngang, con đường trên mặt đất không bị hao tổn gì cho nên có thể cho đại quân thông qua. Công kích như thế không ngừng trình diễn ở khắp nơi, sau đó thương binh được bổ sung tiến hành nhiệm vụ. Thương binh của Tô Kính dùng thương dài hơn 2 trượng, đó là dài hơn 5 mét. Những thương binh này không ngừng tiến lên, phủ binh đi theo phía sau, bên cạnh thương binh còn có khôi lỗi đi theo không giống như việc binh đao. Những thương binh này là tinh nhuệ, trường thương của bọn họ như rừng và đâm thẳng về phía trước, địch nhân trên đường phố đụng chúng sẽ bị đâm thành con nhím, đội hình của quân địch bị xé rách hơn nữa hình thành thế đột kích cực kỳ sắc bén. Phủ binh phía sau dứt khoát hỗ trợ hai cánh cho nên tốc độ tiến lên cực nhanh. Thời điểm này đã có chiến xa tụ tập lại ý đồ đả kích địch nhân từ hai cánh. Rốt cuộc chiến đấu trên chiến trường hòa hoãn lại, quân của Tô Kính tự động chỉnh hợp và hình thành phương thức công kích hoàn mỹ. Chiến hạm phù không trên bầu trời tiếp tục giám thị, bất cứ nơi nào có nguy cơ đều đi qua hỗ trợ. Cách chương.